Đế Bá, chương 3900, Lãnh Điện Kiếm Thần 2, gocchuyenaudio.com. Thành tựu hôm nay của bọn họ chính xác là bởi vì bọn họ kiệt xuất, là vì bọn họ chăm chỉ cùng cố gắng. Thế nhưng trong mắt rất nhiều tu sĩ thì Đoạn Ngọc Chân Đế, Mộc Kiếm Chân Đế vừa ra đời đã được định sẵn là bất phàm, đây là điều mà tu sĩ tầng dưới chót không thể nào sánh bằng. Thế nhưng Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch thì khác. Tô Mặc Bạch xuất thân gia đình tá điền, hoàn toàn là dân đen. Trong mắt tu sĩ, xuất thân này chính là sâu kiến. Thế nhưng Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch lại lấy xuất thân hèn mọn trở thành một trong những thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất đế thống giới, thực lực cường đại, rất nhiều thiên tài xuất thân cao quý không thể sánh bằng, ngay cả thiên tài của Mộc gia cũng bị Tô Mặc Bạch đè một đầu, khiến mọi người không thể không thán phục. Cũng bởi vì Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch có xuất thân như thế mà lại có thành tựu như hôm nay, cho nên khiến tu sĩ tầng dưới chót này sinh cộng minh. Ở trên người Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch không ít tu sĩ tầng dưới chót nhìn thấy bóng dáng của mình. Mình cũng xuất thân thấp hèn như Tô Mặc Bạch, chỉ cần mình cố gắng phấn đấu thì có lẽ sẽ có ngày trở thành thiên tài lợi hại như Tô Mặc Bạch, trở thành nhân vật phong vân vang danh thiên hạ. Tô Mặc Bạch đúng là kiếm tẩu thiên phong, nếu như hắn noi theo bước chân của sư phụ hắn thì cũng chỉ có thể đi lại con đường của sư phụ hắn, tương lai mãi mãi không thể nào vượt qua Mộc Kiếm Chân Đế. Cho nên hắn đi con đường kiếm tẩu thiên phong, nhất kiếm duy khoái. Kiếm nhanh của hắn vừa ra, đúng là không gì sánh bằng, luận kiếm nhanh thì sợ rằng ngay cả Mộc Kiếm Chân Đế cũng không bằng. Có cường giả thế hệ trước tán thành, nếu như chỉ luận độ nhanh của kiếm thì đúng là không ai có thể bằng. Cao thủ thế hệ trước đã từng giao thủ với Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch không thể không thừa nhận rằng. Hắn không thẹn với danh xưng Lãnh Điện Kiếm Thần, không chỉ kiếm nhanh, mà kiếm đạo hắn lĩnh ngộ cũng có phong cách riêng. Mặc dù lĩnh ngộ kiếm đạo của hắn không bằng Mộc Kiếm Chân Đế thế nhưng lại mạnh hơn rất nhiều người trẻ tuổi. Nhìn Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch bất luận xuất thân như thế nào thì cũng khen ngợi một câu, bất luận là tu sĩ xuất thân thấp hèn hay là cường giả xuất thân cao quý đều khen ngợi thừa nhận thành tựu của Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch. Sự thật đúng là như vậy, Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch xuất thân như thế mà lại có được thành tựu hôm nay, đúng là đáng để người ta phải kính nể. Sau khi Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch dẫn theo đại đội binh mã của Mộc gia đến nơi này thì không lập tức đi vào Minh Lạc Thành, mà là trú trên gò núi, vào ở bên trong lầu cao cổ điện. Gò núi được đại đạo của Mộc Kiếm Chân Đế gia trì, có thể nói rằng nơi này đã tự thành trận địa, vừa có thể công vừa có thể thủ. Bọn họ đóng trại ở nơi này chính là lựa chọn tốt nhất. Sau khi Lãnh Điện Kiếm Thần dẫn dắt đệ tử Mộc gia đóng trại thì không hề lộ diện, không có mệnh lệnh của Lãnh Điện Kiếm Thần, đệ tử Mộc gia cũng không dám tự tiện chủ trương. Qua điểm này có thể nhìn ra Lãnh Điện Kiếm Thần ở Mộc gia có địa vị rất cao. Phải biết rằng phần lớn đệ tử Mộc gia đều có xuất thân cao quý, phần lớn đều có huyết thống cao quý, trong số bọn họ có người là hậu nhân của Chân Đế, thậm chí có người là hậu nhân Thủy Tổ. Thế nhưng lúc này bọn họ vẫn gocchuyenaudio.com, nghe theo mệnh lệnh của một người khác, họ qua đó có thể nhận thấy Tô Mặc Bạch ở Mộc gia có địa vị hết sức quan trọng. Hoa, ngay khi đại đội binh mã của Mộc gia vừa đóng trại không lâu thì đột nhiên trên bầu trời có một trà cây bay tới. Chỉ nghe một tiếng xùy, trà cây này cắm vào một cao nguyên bên ngoài Minh Lạc Thành. Tiếng nổ đùng 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 vang không ngớt, trà cây cắm trên cao nguyên thoáng cái sinh trưởng, đột ngột mọc lên từ mặt đất. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta quá khó tin nổi, vừa rồi chỉ là một trà cây to cỡ ngón tay thế nhưng trong nháy mắt trà cây này lại lớn thành một gốc đại thụ che trời. Thế nhưng gốc đại thụ che trời này vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Trong tiếng nổ đùng 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 vang không ngớt, chỉ thấy rễ cây thô to của đại thụ che trời như những con chân long chui xuống lòng đất hành tẩu vạn dặm, thân cây to lớn cắm chặt rễ vào lòng đất. Khi những sợi rễ thô lớn như chân long cắm rễ dưới lòng đất thì gốc đại thụ này cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu tinh khí của vùng đất này. Trong tiếng nổ đùng đùng đùng, theo gốc đại thụ này điên cuồng rút lấy chất dinh dưỡng cùng nước thì vùng đại địa này bắt đầu khô cạn. Hơn nữa tốc độ khô cạn hết sức nhanh, tốc độ khuếch trương cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, một vùng đại địa bị rút khô, toàn bộ đại địa hóa thành đất cằn. Từng đợt đùng 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 nổ vang, gốc đại thụ này đột ngột mọc lên từ mặt đất điên cuồng ép khô vùng cao nguyên này. Trong thời gian ngắn, vạn dặm vùng cao nguyên này trở thành đất cằn. Lúc này, chỉ thấy sông hồ khô cạn, núi non sụp đổ, cao nguyên vốn xanh biếc giạt rào hóa thành đất đai cằn cỗi. Văn Trúc đạo thống tới rồi. Nhìn thấy đại thụ đột ngột mọc lên từ mặt đất, rất nhiều người giật mình, có người giật mình kêu lên. Đây là thủ đoạn gì, quá mạnh mẽ rồi. Không phải thủ đoạn gì cả, đây là kỳ thụ của Văn Trúc đạo thống, tên là Văn Trúc Kim Thạch Thụ. Có cường giả thế hệ trước nhìn đại thụ đột ngột mọc lên từ mặt đất nói. Tính chất cướp đoạt cùng tính chất sinh trưởng của nó hết sức lợi hại, là một gốc kỳ thụ hết sức kinh khủng. Kỳ thụ này thường ép khô chỗ mà nó tới. Văn trúc kim thạch thụ, tất cả đại thụ tân sinh đều chỉ là một bộ phận của bản gốc mà thôi, cuối cùng cũng chỉ trở thành chất dinh dưỡng của văn trúc kim thạch thụ mà thôi. Có lão tổ biết được ảo hiệu của gốc kỳ thụ này. Văn trúc kim thạch thụ vừa là tên của hạt giống kỳ thụ, vừa là tên của một cây kỳ thụ, đồng thời cũng là tên của một loại kỳ thụ. Ở văn trúc đạo thống, thủy tổ của bọn họ từng gieo hạt này, trồng bên trong văn trúc đạo thống, về sau gốc kỳ thụ này được gọi là văn trúc kim thạch thụ. Loại kỳ thụ này rất thần kỳ cũng rất cường đại. Ví như văn trúc đạo thống bẻ một trạc cây trên văn trúc kim thạch thụ, cắm nó ở một nơi nào đó, hoặc là bên trong một đạo thống nào đó, như vậy trạc cây này sẽ điên cuồng sinh trưởng ở nơi đó, điên cuồng ép khô tinh khí, dinh dưỡng cùng chất nước ở nơi đó, ép khô nơi đó trở thành đất cằn trong thời gian ngắn nhất có thể. Cách chương.